lòng tham không đáy của con người. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983. Con người ai cũng có tâm tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Tham không đáy chẳng biết dừng lại. Khi con người thấy nhan sắc hình tướng mỹ lệ, nghe âm thanh thánh thót, nếm hương vị ngon ngọt thì tự nhiên mê đắm, rồi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách chiếm cho được mới thôi. Vì nhất thời hưởng thụ mà người ta dùng mọi thủ đoạn bất chính để tranh đoạt, dù sẽ phải ân hận suốt đời, thật là đáng tiếc thay. Cổ nhân nói, chi túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Nghĩa là, biết đủ thì sung sướng, biết nhịn thì yên thân. Thật là đúng thay. Ba thứ độc tác hại con người nặng nề nhất. Con người nếu có lòng tham thì vĩnh viễn không thể sung sướng được. Không tham thì sẽ sung sướng. Bởi vậy mình cần phải chỉ tham, tức là dứt lòng tham. Tham tâm hữu như vô để khanh, điền chi nan mãn, sân hận sanh. Ngũ dục phân trần điên đảo tường, si nhiên bất giác pháp khí băng. Nghĩa là lòng tham lam như hố sâu không đáy, không thỏa mãn được thì sanh sân hận. Năm dục phừng phừng suy nghĩ đảo điên, si mê chẳng biết pháp khí tiêu tan. Do khởi lòng tham nên có rất nhiều người thân tàn danh hoại, nhiều kẻ khiến cho nước mất nhà tan. Quả thật tham lam là thứ hại người, chúng ta không thể chẳng cẩn thận đắn đo. Khởi sân hận thì mình phải biến nó thành không có, vì lửa sân có thể thiêu hủy mọi công đức. Do đó, người tu đạo trước tiên phải học pháp môn nhẫn nhục ba la mật, tu tới chỗ công phu chín mùi thì có thể hóa sân hận thành từ bi. Lòng sân hận cũng giống như nước đã biến thành băng, và tu là đem băng hóa thành nước, vì nước có thể lợi ích vạn vật. Khởi si mê thì mình cần phải trừ đi để cho trí huệ hiện tiền. Vì sao mình có rất nhiều vọng tưởng? Là vì mình quá sức ngu si, mà gốc của sự ngu si chính là vô minh. Do vô minh tác động khiến mình khởi dục niệm, sinh ra đầy dẫy vọng tưởng. Khi lý trí không khống chế nổi tình cảm thì mình làm chuyện điên đảo, đó là điều hết sức nguy hiểm, khiến cho mình dễ mất đi đạo nghiệp. Cho nên mình phải trừ sạch vọng tưởng thì ngu si sẽ tự nhiên tiêu diệt. Tóm lại, lúc nào ba độc tham sân si mà trừ tận gốc thì lúc đó thân tâm mình sẽ thanh tịnh, không còn phiền não. Hết phiền não thì đạt được cảnh giới an nhàn, lúc đó thì vô ưu, vô lự, vô quái, vô ngại, thật là vô cùng tự tại tiêu dao. Bởi vậy cho nên ý nghĩa rất là sâu sắc, hy vọng các vị để tâm nghiên cứu tường tận thì sẽ được lợi ích không nhỏ. Ở vườn lan mà chẳng biết lan thơm. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983. Chúng ta ở trong đạo tràng này, ngày ngày học pháp, hành pháp, ngày ngày được khói hương sông ướp, dần dà pháp với mình hợp lại là một. Phật pháp có năm thứ hương gọi là ngũ phần giới hương. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương. Được năm thứ hương này sông ướp một thời gian lâu thì tự nhiên mình sẽ khai ngộ. Kẻ mới tới thì cảm thấy mọi chuyện ở chùa đều chẳng tốt, hương là hương, mà ta là ta, chẳng có quan hệ gì. Nhưng nếu ở đây lâu và thường được hương sông ướp thì tự nhiên mình sẽ hòa với hương khí làm thành một thể. Cho nên cổ nhân nói rằng, giữ thiện nhân cư như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất phân kỳ hương. Giữ bất thiện cư như nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ xú. Nghĩa là ở với người tốt thì cũng giống như vào vườn lan, ở lâu thì mình không còn biết mùi thơm, còn ở với người xấu thì cũng giống như vào chợ cá, ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa. Vì sao vậy? Bởi vì con người mình và hoàn cảnh bên ngoài đã hợp thành một thể rồi. Những người có thiện căn được hương sông ướp thì có thể đột nhiên đại ngộ, cũng gọi là khai ngộ. Khai ngộ thì có gì tốt? Tức là mình hiểu được thấu suốt tất cả mọi sự việc, không còn hồ đồ rồi phá thùng vô minh, khiến trí huệ hiển hiện. Vô minh cũng giống như một cái thùng đen thui, chẳng thấy được gì cả. Khi đã khai ngộ thì quang minh xuất hiện, phá tan cái màn hắc ám đó, và mình thấy được rõ ràng mọi chuyện. Thế nào là Tam Tạng Kinh 12 bộ? Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983. Tam Tạng tức là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh Tạng nói về cái học của định, Luật Tạng nói về cái học của giới, và Luận Tạng nói về cái học của huệ. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Tôn giả Maha Ca Diếp lãnh đạo 500 vị chứng quả A-la-hán ở nơi Thất Diệp Quật để kết tập ba tạng kinh điển. Bấy giờ, Tôn giả A-nan ghi lại lời pháp mà Đức Phật đã dạy lúc còn tại thế và làm thành kinh tạng. Tôn giả Ưu Bà Ly đem những giới luật mà Đức Phật đã dạy sắp xếp lại thành luật tạng. Tôn giả Maha Ca Diếp đem tâm đắc của các vị đệ tử học kinh, nghiên cứu luật mà kết tập lại thành luận tạng. 12 bộ, tức là 12 đề mục phân biệt văn thể của kinh, được tóm tắt trong bài kệ sau đây. Trường hàng, trùng tụng, tịnh cô khởi, tỷ dụ nhân duyên, giữ tự thuyết, bổn sự bổn sinh, vị tằng hữu, phương quảng luận nghị, cập thọ ký. Thứ nhất, trường hàng. Kinh thuộc loại này thì viết bằng văn xuôi, từng hàng, từng hàng. Thứ hai, trùng tụng, tức là nghĩa lý ở văn xuôi được diễn tả bằng thể kệ tụng để lập lại ý chính. Thứ ba, cô khởi, là những bài kệ, bài tụng viết ra độc lập, chẳng liên quan gì tới ý văn phía trước và phía sau của kinh. Thứ tư, tỷ dụ, là dùng ví dụ để thuyết minh nghĩa lý của kinh văn. Thứ năm, nhân duyên, là phần tường thuật các nhân duyên liên quan đến những chuyện xảy ra. Thứ sáu, tự thuyết, thường thì có người thỉnh pháp, Đức Phật mới thuyết pháp, duy chỉ có bộ kinh A-di-đà thì không có người thỉnh, mà Đức Phật tự thuyết. Thứ bảy, bổn sinh, là phần Đức Phật kể về quá khứ kinh lịch khi Ngài hoằng pháp lợi sinh. Thứ tám, bổn sự, là phần kể lại những việc mà các vị Bồ Tát A-la-hán đã làm lúc tu nhân. Thứ chín, vị tằng hữu, là nói về những chuyện thần thông biến hóa mà xưa nay chưa từng nghe thấy. Thứ mười, phương quảng, là phần kinh phương chính quảng đại, nói đến cảnh giới viên dung vô ngại. Thứ mười một, luận nghị, là phần báo cáo về sự nghiên cứu kinh luật của các vị đệ tử, hoặc là phần ghi chép lời thảo luận của Đức Phật và các đệ tử. Thứ 12, thọ ký, là phần đề cập đến việc Đức Phật thọ ký cho những vị Bồ Tát, như lúc nào thì họ thành Phật, khi nào thì họ sinh tịnh độ, thành Phật ở cõi tịnh độ nào, hay là những dự ngôn, vân vân. Tôi giới thiệu 12 bộ kinh Tam Tạng đơn giản như vậy để các vị có một ấn tượng sơ khởi. Chúc các vị thâm hiểu kinh tạng và phát trí huệ rộng lớn như biển. Đức Lục Tổ ở ẩn trong nhóm thợ săn. Lúc Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Đông Sơn tại Hoàng Mai thì Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn. Đức Ngũ Tổ dạy Ngài phải mau mau trở về Quảng Đông mà giấu mình làm kẻ ẩn sĩ, không tranh giành với đời, đừng để lộ tông tích, cũng đừng mưu cầu danh vọng. Vì nhân duyên đó nên lục tổ mới trốn đi, song không phải ngũ tổ dạy ngài trốn lánh nơi sơn động, đừng để cho ai thấy. Đó là điểm mà mình cần phải phân biệt cho rõ ràng. Đức lục tổ trốn ở chỗ nào, ngài gặp chỗ nào thì ở chỗ đó, lẩn trốn trong nhóm thợ săn và ở chung với họ hơn 15 năm. Ngài che giấu tông tích để tu hành và hòa đồng với thế tục và dụng công tu đạo. Không ai đoán nổi được ngài chính là kẻ đắc pháp. Bây giờ Đức Lục Tổ còn chưa xuất gia, ngài chỉ là một vị cư sĩ. Chúng ta là người tu đạo, bất luận gặp trường hợp nào, mình cũng phải thao quang hối tích. Nghĩa là che đậy công phu tu hành của mình, không nên để lộ liễu chân tướng. Như vậy thì mới có thể tu hành được, ngược lại thì rất khó mà tu hành. Các vị không thể đi đến chỗ nào cũng tự quảng cáo là mình có công phu như thế nọ thế kia, là mình đã tham thiền bao nhiêu năm như vậy như kia, chạy hết chỗ này qua chỗ khác rêu rao về sự tu hành của mình, thì không phải là hành vi của kẻ xuất gia, của người tu đạo. Các vị phải hết sức chân thật mà tu hành, không được tự quảng cáo cho mình, muốn người ta phải ngẩng đầu ngước lên nhìn mình kính nể, bởi vì đó là điều hết sức sai lầm, làm mất tư cách của người xuất gia. Tục ngữ có câu, hữu xạ tự nhiên hương, hà nhu đại phong dương. Nghĩa là, có xạ hương thì tự nhiên có mùi thơm, cần gì đợi có gió lớn thổi mới thơm. Phá bỏ chi kiến nhân ngã, chia rẽ Phật giáo. Hiện tại tôi cảm thấy nhiều chuyện tôi làm khi xưa sai lầm rất nhiều. Thế nào là những chuyện sai lầm? Phật giáo đề xướng vô ngã, nhưng tôi lại thường có cái ngã. Bởi vì có cái ngã cho nên không biết đến người khác. Căn bản là phải quên mình, quên người mới đúng. Song tôi thì lại nhớ mình, quên người. Do vì quên bẵng người khác nên không biết được họ đã làm rất nhiều việc cho đạo Phật. Đó là một điều sai lầm khiến tôi áy náy vô cùng. Hiện tại Phật giáo Tây Phương bắt đầu phát triển, các vị phải đồng tâm nỗ lực, đoàn kết nhất trí ủng hộ Phật giáo, đồng lòng hiệp sức xiển dương Phật giáo. Mình không nên bài bác lẫn nhau, phân tông chia phái, bênh chùa mình, chê chùa khác, càng không nên phân chia màu da quốc tịch. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tất cả nên cùng nhau đoàn kết lại, chân thật tu hành để Phật giáo càng ngày càng phát triển. Các vị phải đem cái ngã dẹp đi, coi người và mình đồng một thể, phải tự mình làm gương cho kẻ khác, như vậy thì tiền đồ Phật giáo mới trở nên sáng lạng được. Cứ bước từng bước như vậy mà cảm hóa người khác, đừng dùng thế lực để uy hiếp mà phải dùng đạo đức để khiến người ta kính phục. Không giao ai, dọa nạt cho người ta sợ, càng không nên cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, cho rằng mình giỏi hơn mọi người. Vì làm như vậy tức là vẫn còn ngã kiến, ngã chấp, ngã mạn, ngã tướng. Những thứ đó nếu chưa trừ diệt thì sẽ là chướng ngại trên đường đạo, khiến Phật giáo phải suy yếu dần dần và mình sẽ có tội với Phật. Các vị phải lấy sự phục hưng Phật giáo làm trách nhiệm của mình, không sợ gian khổ, không sợ khó khăn. Hãy vì Phật giáo mà nỗ lực, tình nguyện hiến thân cho đạo mà chẳng có ý mưu cầu, tính toán. Nếu ai cũng được như vậy thì Phật giáo làm sao không có ngày phục hưng được. Chúng ta phải giữ gìn tôn trì, lỗi của kẻ khác là lỗi của chính mình. Phải có được tư tưởng như vậy thì mới không sinh ra tâm phân biệt, chia rẽ, thì mới không có cái nhìn sai lệch. Tôi thường nói rằng, chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Nghĩa là, nhận thật rằng mình sai, đừng bàn tới lỗi người. Lỗi người là lỗi ta, đồng thể mới đại bi. Làm được như vậy thì nhất định khắp nơi đều hòa bình, tuyệt đối chẳng có tâm tranh chấp. Bởi vì sự sự đô hảo khứ, tỷ khí nan hóa liễu, chân năng bất sinh khí, tự thị vô giá bảo, tái nhược bất oán nhân, sự sự đô năng hảo, phiền não vĩnh bất sinh, oan nghiệt na lý trảo, thường tiều nhân bất đối, tự kỷ khổ vị liễu. Nghĩa là chuyện gì cũng êm xuôi, tính nóng là khó nguội. Nếu thật chẳng nổi nóng, chính đó báu vô ngần. Nếu lại không oán người, mọi việc sẽ êm xuôi, vĩnh viễn không lo phiền, oan nghiệt sao truy đuổi. Cứ lén nhìn lỗi người, khổ mình vẫn chưa nguôi. Hồi xưa tôi chỉ thấy cái sai của người khác nên tôi rất đau khổ. Nay thì tôi coi mọi người đều đúng, cho nên tôi rất thoải mái. Câu khẩu đầu thiền của tôi là mọi sự đều ok. Như vậy tất cả mọi chuyện sẽ được nhiều lợi ích, may mắn và thông suốt. Người tu đạo cần vượt qua khảo nghiệm. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 10 năm 1983. Kẻ học Phật Pháp nhất định phải diệt sạch tâm ích kỷ, tự lợi, đừng để bị tổn hại đến định lực của mình, mà phải chuyển thành tâm vì Pháp quên mình. Chỉ cần được nghe Phật Pháp thì dù phải bố thí thân thể, tánh mạng cũng không mảy may nuối tiếc hay hối hận. Các vị phải biết rằng, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma tại đầu thượng. Nghĩa là, đạo cao một gang, ma cao một tầm. Đạo cao một tầm, ma trên đầu ta. Các vị càng muốn dụng công tu hành thì càng chịu nhiều khảo nghiệm để coi thử các vị có nhận thức được hay không. Người muốn tu đạo nhất định trước hết phải trừ lòng tham, chẳng còn lòng sân và không có phan duyên. Không phan duyên nói chung là không dùng thủ đoạn để thu nhận tiền bạc hay đồ vật của kẻ khác. Các vị nhất định phải trừ sạch lòng tham lam, sân hận và ngu si, bởi vì nếu còn ba thứ độc này thì còn sinh ra đủ thứ phiền não. Mỗi người không ai biết được nghiệp chướng của chính mình, nhưng khi bắt đầu chân chính tu hành thì thường sinh ra đủ thứ ma chướng. Đó là vì yếu học hào, oan nghiệt trảo, yếu thành Phật, tiên thọ ma. Nghĩa là muốn học giỏi, oan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước gặp ma. Hiện nay, năm 1979, một vị tam bộ nhất bái là thầy Hằng Triều vừa mới xuất gia, lên đường đi ba bước một lạy, vừa biết thế nào là dụng công hành đạo, phản bổn hoàn nguyên, thì bỗng nhiên mẹ của thầy sinh bệnh phải vào nhà thương giải phẫu. Chuyện giải phẫu không phải là ngặt nghèo, nhưng khiến tâm thầy nổi lên đủ thứ vọng tưởng, nên lạy Phật mà trở thành lạy vọng tưởng. Thật là một sự thử thách ghê gớm, nếu tâm không vững thì sẽ bị cảnh giới làm lay chuyển. Song, tuy bên trong thì tâm động nhưng bên ngoài thì thân vẫn lễ lạy, và thầy đã dùng ý chí kiên cường để khắc phục những vọng tưởng đó. Các vị thử nghĩ coi, tu hành không phải là chuyện dễ. Thầy Hằng Triều cảm thấy rằng đối với những cảnh giới khác thì thầy có thể giữ tâm không bị lay chuyển. Song đối với cảnh giới này, tức là mẹ đang bị bệnh, thì thầy có phần nào không giữ tâm cho vững được. Tuy chịu không nổi nhưng thầy vẫn tiếp tục cuộc hành trình ba bước một lạy, tỏ ra không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Các vị tu đạo cần chú ý, không thể khởi vọng tưởng được, vọng tưởng là tảng đá cột chân người tu hành. Có vọng tưởng gì thì tự nhiên có cảnh giới ấy tới khảo nghiệm. Cho nên tôi thường nói, nhất thiết thị khảo nghiệm, khán nhĩ chấm ma biển, đối diện nhược bất thức, tu tái tùng đầu luyện. Nghĩa là, tất cả là thử thách, coi bạn xử làm sao, đối mặt mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Cũng giống như trai không buông bỏ được vợ, gái không buông bỏ được chồng, con không buông bỏ được cha mẹ không buông bỏ được con cái, đó đều là những hoàn cảnh để khảo nghiệm mình. Cũng chính vì chỗ không buông bỏ được đó mà mình chẳng tu hành được. Khi cảnh giới đến thì mình không dễ gì vượt qua cửa ải này được. Có câu rằng, tu đạo như bà Bách Xích Can, hạ lai dung dị thượng khứ nan. Nghĩa là, tu đạo như trèo xào trăm bước, tuột xuống dễ nhưng trèo lên khó. Các vị suy nghĩ coi làm thế nào bây giờ, nếu không tiến lên trước thì mình sẽ lùi lại phía sau. Tiến lên trước thì sẽ thăng tiến dễ dàng, lùi về phía sau thì rất dễ bị đọa lạc. Đi lên là con đường thiện, đi xuống là con đường ác. Thật là, nan, nan, nan. Tu hành nhất tử linh nhân hàn, tu tạo khởi ưng vãn miên, chiều chiều dạ dạ bất đắc nhàn. nghĩa là khó, khó, khó. Tu hành hai chữ lạnh rét run, thức thật khuya dậy lại sớm, đêm đêm ngày ngày chẳng được nhàn. Các vị nghĩ coi khó hay không khó? Người tu đạo cần giữ gìn thân tâm. Người xuất gia tu đạo lúc nào cũng cần giữ gìn thân tâm, không thể tùy tiện phóng dật, bê bối. Ở trong đạo tràng tu hành một ngày mà không tiến bộ, tức là đã thối lui. Cho nên nói rằng, nhất nhật vô quá khả cải, nhất nhật vô công khả tạo. Nghĩa là, một ngày có lỗi mà không sửa là một ngày chẳng tạo thêm công đức. Người xuất gia cần nghiêm giữ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Hành như phong, tỏa như trung, lập như tùng, ngọa như cung. Nghĩa là đi như gió thoảng, ngồi như chuông đồng, đứng như ngọn tùng, nằm như cung dương. Khi đi thì phải giống như làn gió thổi nhẹ, đến nỗi mặt nước trên sông không dấy động. Đừng đi như cơn gió lốc vô cùng hung hãn, làm cho mặt biển sóng dậy như cồn, dâng cao trăm trượng. Khi ngồi thì phải ngồi như chuông, hết sức vững vàng. Đừng ngồi giống như cái chuông đang lắc, hết lắc qua phải, lại lắc qua trái, không bao giờ ngừng cả. Khi đứng, đầu và thân phải cho thẳng và nghiêm chỉnh, giống như cây tùng vậy. Cây tùng thì mọc thẳng, cao, đơn độc, không dựa vào cái gì khác. Khi nằm thì phải nằm ở thế kiết tường, tức là không bên mặt ở phía dưới, cũng giống như cây cung trong tưng thế, được dương ra. Người xuất gia phải đặc biệt chú ý đến bốn oai nghi này. Người tu hành không nên bà đâu nói đó, mà phải hết sức thận trọng ôn tồn. Đến chỗ nào thì cũng phải làm gương cho kẻ khác, không thể cười đùa, nói càn, nói bậy. Vì như thế tức là không tôn trọng quy củ của đạo tràng. Người khác thấy được hành vi như vậy sẽ phê bình là những người xuất gia trong vạn Phật hành không thông hiểu quy củ. Với thái độ như vậy thì làm sao tu đạo, làm sao thành tựu được đạo nghiệp. Đừng nên vì một hai cá nhân chẳng giữ gìn quy củ mà khiến cho danh dự của vạn Phật hành bị oen ố, hủy hoại. Vạn Phật hành là ngọn đèn sáng của Phật giáo trên thế giới, bởi vậy mỗi người trong đại chúng, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều phải nên đặc biệt cẩn thận. Người xuất gia tu đạo lúc nào cũng phải tự kiềm chế chính mình, không nên nghĩ vẩn vơ vọng tưởng. Bất luận là vọng tưởng tốt hay vọng tưởng xấu, thầy đều phải quét sạch đi, do đó có câu nhất niệm bất sanh. Đạt tới cảnh giới này thì mình mới tương ưng với đạo được. Nếu có vọng tưởng vô ích, cho dù thân thanh tịnh mà tâm huyên náo, thì dụng công tu đạo thế nào được, làm sao mà thành tựu được, đó thật là phí thời gian, chứ nào phải tu đạo. Kẻ chân chính tu hành thì tuyệt đối không có vọng tưởng, có vọng tưởng thì có chướng ngại thì không thể tiến bộ, rất dễ là mình thối thất đạo tâm. Tại vạn Phật hành, bất luận là người xuất gia hay tại gia, nếu không có chuyện cần thì đừng tới phòng ngủ của kẻ khác. Bởi vì bạn đến phòng tôi nói chuyện này chuyện nọ, rồi tôi tới phòng bạn nói chuyện thị phi, thế nọ thế kia, thì sẽ lãng phí thời giờ vô ích. Bạn không tu hành thì cũng được, nhưng bạn không thể chướng ngại kẻ khác tu hành. Chướng ngại người tu hành thì tương lai sẽ bị đọa địa ngục vô gián, vĩnh viễn chẳng thể khôi phục được thân người. Đã phát tâm tu đạo thì mình cần phải giữ tâm chuyên nhất, đặc biệt tiếc nuối thời gian, cho nên nói rằng nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi thốn quang âm, nghĩa là một phút thời gian một tấc vàng, vàng sao mua được phút thời gian. Lại nói rằng thất lạc thốn kim dung dị đắc, quang âm quá khứ nan tái tầm, nghĩa là tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Các vị cần phải nuối tiếc thời gian, phàm là người tu đạo thì phải tranh thủ thời gian, đừng để lãng phí. Biết đâu trong một phút nào, một giây nào đó, các vị có thể có cơ hội khai ngộ. Ở vạn Phật hành, trong lúc ăn cơm không được nói chuyện. Trước khi ăn, đại chúng niệm bài tụng cúng dường có câu, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Nghĩa là nếu tâm tán loạn, nói tạp nhạp, thì sẽ khiến cho đồ cúng dường của thí chủ khó tiêu hóa được. Tuy niệm như vậy, nhưng tại sao mình không giữ quy củ? người ta nói rằng vô quy củ bất thành phương viên, nghĩa là không có quy củ thì chẳng thành nề nếp được. Không giữ quy củ thì làm sao có trí huệ, làm sao khai ngộ được. Cho nên Đức Khổng Tử từng nói rằng thực bất ngôn, tầm bất ngữ, nghĩa là ăn thì không nói, ngủ thì không mớ. Ở trong trai đường, khi ăn không nên nói năng ồn ào, chỉ nên chăm chú ăn. Như thế thì không những hợp với quy củ mà còn hợp vệ sinh nữa. Vì ăn từ từ, nhai kỹ lưỡng thì dễ tiêu hóa, có lợi cho sức khỏe. Không tu giới định thì chẳng sinh trí huệ. Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983. Không tu giới mà muốn được trí huệ thì thật là vô lý. Tu giới thì lời nói phải đi đôi với việc làm, việc làm theo sát với lời nói, lúc nào cũng nghiêm giữ quy luật, không làm điều gì ra ngoài khuôn phép. Giới là sợi dây dọi, là cây thước đo của người xuất gia. Tại sao có nhiều quy luật như vậy? Tại vì người tại gia không giữ quy củ, nên nếu xuất gia thì cần phải có pháp độ quy tắc. Không giữ giới thì đương nhiên sẽ không có được định lực. Giới định không viên mãn thì tuyệt nhiên chẳng phát chân chính trí huệ. Nếu có thì cũng là một loại thế trí biện thông, gọi là tiểu thông minh, chỉ khiến cho mình đi vào con đường khúc khuỷu chật hẹp. Cái thông minh láo lỉnh đó không thể gọi là chân chính trí huệ. Đối với đại trí huệ thì đó chỉ là thứ thông minh xảo trá của loài quỷ. Chẳng có mảy may hiểu biết sai lầm hay là tà kiến thì mới là chân chính trí huệ. Nếu là người thật có trí huệ thì chuyện gì cũng không sợ bị thua thiệt. Bất cứ chuyện gì chỉ nhìn qua là thấu suốt ngay. Việc mà kẻ phàm phu không làm nổi chính là đoạn dục khử ái, cắt đứt ái và dục. Tại sao họ không làm nổi? Là vì họ không có chân chính trí huệ, nên bị vô minh ngu si chi phối. Nếu mình có chân chính trí huệ thì mọi sự đều được giải quyết một cách tự nhiên, tốt đẹp. Cha mẹ là tấm gương cho con cái. Thế giới tốt hay xấu là do gia đình mà ra. Gia đình giáo dục có nề nếp thì tương lai con cái sẽ sáng lạng. Còn gia đình giáo dục không có nề nếp thì tương lai con cái sẽ đen tối. Tuy không thể luận chi tiết nhưng đại khái thì thật trạng không có sai lệch bao nhiêu. Cho nên kẻ làm cha mẹ phải cẩn thận trong mọi hành động, mọi việc làm, không thể tùy tiện muốn làm gì cũng được. Cha mẹ nếu không tự kiểm nghiệm hành vi thì rất dễ ảnh hưởng con cái, khiến con cái hư hỏng. Con cái không được dạy dỗ thì tương lai sẽ trở thành những phần tử xấu của xã hội, của quốc gia. Vì thế, cha mẹ phải chịu trách nhiệm về giáo dục bằng cách dĩ thân tác tắc, tự làm gương cho con mình. Mỗi một hành động đều phải hết sức quang minh lỗi lạc, phải quên mình vì người và phải có lòng bi mẫn đối với người khác. Con cái thấy tấm gương tốt như vậy thì tự nhiên sẽ trở thành những công dân ưu tú và tương lai sẽ giúp an định xã hội, điều khiển đất nước. Đời nay, những kẻ thiếu hiểu biết đã làm những việc thật đáng phải kinh ngạc. Họ dụ dỗ những thanh niên nhẹ dạ vào đường sa đọa mà những thanh niên ấy chẳng hề hay biết, còn tự cho là mình làm chuyện đúng đắn. Có câu, không nên a-dua với kẻ xấu mà phải giữ thân cho thanh bạch. Phải học tập tác phong của bậc chính nhân quân tử, hầu cải biến phong khí của xã hội đương thời. Các vị tuyệt đối phải biết an phận thủ thường, không tham gia vào những tổ chức bất lương, cũng không tán thành những chuyện hưởng thụ dục lạc không chính đáng. Như vậy thì mới có thể ảnh hưởng được kẻ khác, cải tà quy chánh. Thank you. xuất ra là xuất cái gì? Vạn Phật Thành ngày 11 tháng 9 năm 1982. Đức Phật tuy là một vị thái tử nước Ấn Độ, nhưng đối với phú quý thế gian, Ngài lại sinh lòng nhàm chán rất sâu đậm, nên Ngài muốn bỏ ngôi vua để xuất gia tu đạo. Ngài cũng muốn làm cho tất cả chúng sinh biết rằng tất cả mọi pháp của thế gian đều là vọng tưởng. Thế giới này do đâu mà thành? Là do vọng tưởng của chúng sinh tạo thành, và trong tương lai thì cũng sẽ do vọng tưởng của chúng sinh mà tiêu hoại. Cho nên có câu như thị nhân, như thị quả, nghĩa là hễ có nhân thì có quả. Ở trên thế gian mọi thứ đều là vô thường biến hoại, Bồ Tát nhàm chán pháp thế gian, Phật lại càng xa lánh pháp thế gian hơn nữa. Ngài không sinh lòng nhiễm ô chấp trước pháp đó, Ngài vĩnh viễn đoạt tuyệt lòng tham ái dục vọng thế gian. Điều mà người đời tham thì Phật không tham, điều người đời yêu thích thì Phật không yêu thích. Bởi vì Ngài không có tham ái cho nên Ngài không có phiền não. Phiền não mà chúng ta có bây giờ là do đâu mà sinh ra? Là do tham với ái mà sinh ra. Nếu mình không tham thì không có lòng ích kỷ, nếu không có lòng ích kỷ thì mình không có phiền não. Tại sao mình phải tham? Tại vì mình bị dục niệm chi phối, khiến cho mình phát sinh ra lòng tham ái. Nếu có lòng tham ái mà không thể nào thỏa mãn được thì sẽ sinh ra phiền não. Có phiền não thì có điên đảo, có điên đảo thì có ô nhiễm. Bây giờ mình tu hành thanh tịnh, tức là phải làm sao để diệt trừ tất cả mọi thứ ô nhiễm. Phật lúc nào cũng tìm cách làm lợi ích cho chúng sinh. Lúc ở trong vương cung thì Phật không tham trước mọi thứ vinh hoa phú quý. Lúc xuất ra thì Ngài dẹp bỏ hết những oai nghi của người thế tục, không cùng người khác đấu tranh biện luận, cho nên Ngài đắc được vô tranh tam muội. Tranh thị thắng phụ tâm, giữ đạo tương vi bội, tiện sinh tứ tướng tâm, như hà đắc tam muội. Nghĩa là tranh là tâm hơn thua, đi ngược lại với đạo, khiến sanh ra bốn tướng, làm sao được tam muội. Phật an trụ nơi pháp không tranh, Ngài hoàn thành hạnh nguyện đã lập khi xưa, đầy đủ vô lượng công đức. Ngài dùng quang minh của đại trí huệ để diệt trừ tất cả si mê trên thế gian, phá tan tất cả những sự đen tối vô minh. Ngài là phước điền vô thượng của chúng sinh ở thế gian, lúc nào cũng vì chúng sinh mà tán thán công đức của mười phương ba đời chư Phật, khiến chúng sinh được trồng phước, cầu huệ và vun bồi tất cả thiện căn nơi tam bảo. Phật dùng con mắt trí huệ thấy được tất cả đạo lý chân thật, rồi lại vì chúng sinh mà tán thán công đức xuất gia. Xuất gia là xuất tam giới ra, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và cũng là xuất thế tục ra. Thế tục ra là nhà của người đời, ra khỏi nhà người đời rồi, tức là mình không còn quan niệm của như người đời nữa. Xuất gia cũng có nghĩa là xuất phiền não ra. Chúng ta, mỗi người trên thế gian này đều đang ở trong cái nhà phiền não. Khi nóng giận thì mình cảm thấy rằng ăn bất cứ của ngon vật lạ nào cũng đều không có mùi vị gì cả. Cho nên khi mình xuất ra là muốn xuất ra khỏi nhà phiền não. Xuất ra còn có nghĩa là xuất vô minh ra. Vô minh tức là không có hiểu biết rõ ràng, chuyện gì cũng không thấu suốt, làm chuyện gì cũng điên đảo cả. Do đó phải ra khỏi cái nhà vô minh. Xuất ra cũng có nhiều động cơ khác nhau. Như ở Trung Hoa, có nhiều người vì lớn tuổi rồi mà không có thân thích để nhờ cậy, cho nên họ xuất gia để về sau có người săn sóc cho dễ dàng. Có kẻ thì vì hoàn cảnh bức bách nên xuất gia, hoặc là vì phạm pháp giết người nên muốn đổi danh đổi tánh, đổi mặt đổi mày làm người xuất gia để luật vua không tầm nã nữa. Có kẻ thì vì khó nuôi nên gia đình quyết định đem cho nhà chùa. Đó là ba loại người xuất gia. Có tu hành được hay không thì chưa biết, có thể họ tu được mà cũng có thể họ chẳng tu được. Lại có kẻ chân chính vì vấn đề sinh tử, phát tâm bồ đề mà xuất gia. Hàng xuất gia như vậy, nếu họ không bao giờ thối tâm thì đúng là chân chính tu hành. Họ vì đau khổ, nghĩ đến vấn đề sinh tử mà phát tâm đại bồ đề, y chiếu theo lời Phật dạy mà tu hành. Cho nên, xuất gia có nhiều tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau. Song, sau khi xuất gia rồi thì đừng có phạm lỗi lầm mà phải trở nên thanh tịnh, xa lìa mọi tội lỗi, khôi phục lại tâm thanh tịnh bản hữu của chính mình. Vĩnh viễn ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô minh, ra khỏi nhà thế tục. Có người hỏi, tại sao không có Phật đàn bà? Trả lời, không phải là không có Phật đàn bà, cũng có vậy. Trong kinh Pháp Hoa có nói rất rõ ràng rằng, cô Long Nữ hiến ngọc xong thì lập tức thành Phật. Long Nữ là một cô gái đem ngọc châu hiến Phật, hiến xong rồi thì lập tức ngay đó thành Phật. Như thế chứng minh rằng đàn bà cũng thành Phật vậy, song rất hiếm. Còn vấn đề vì sao làm người nam, vì sao làm người nữ thì đó là do ưa thích mà ra. Thế ai có ý niệm thích làm con gái thì sẽ làm con gái. Nếu có tư tưởng thích làm đàn ông thì sau này sẽ làm đàn ông. Đó là nghiệp báo mà tự mình tạo ra, tự mình chịu quả, tùy theo nghiệp mà chuyển hóa. Song cũng có người có khả năng chi phối nghiệp quả của chính họ. Họ không bị cảnh giới xoay chuyển mà trái lại, họ có thể xoay chuyển càn khôn, làm cho nghiệp quả cải biến và làm chủ được chính họ. Nếu mình tùy theo nghiệp thì mình không có năng lực khống chế nó. Nếu mình biết chuyển nghiệp, tức là mình có năng lực khống chế nó. Tại sao Bồ Tát lại phát nguyện? Là để khống chế dòng lưu chuyển của nghiệp. Các ngài dùng đại nguyện để làm trụ cột, do đó mới xoay chuyển được nghiệp. Cho nên nói rằng, các ngài có thể chuyển nghiệp mà nghiệp không chuyển được các ngài. Các ngài có thể chuyển cảnh giới mà cảnh giới không chuyển được các ngài. Các ngài có thể chuyển quả báo mà quả báo không chuyển được các ngài. Thật ra, có thể khống chế được nghiệp, song phải có trí huệ. Nếu mình chỉ là thứ si mê, vô minh, chuyên làm chuyện điên đảo, thì không thể nào khống chế được nó. Hỏi các vị rằng, vì sao các vị muốn làm chuyện điên đảo? Các vị đáp, không biết. Vì không biết cho nên cứ chạy theo nghiệp. Bởi vậy cho nên, không phải là đàn bà không có khả năng thành Phật, cũng không phải rằng Phật là dương mà quỷ là âm. Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng Phật là thuần dương, quỷ là thuần âm, và con người là nửa dương, nửa âm. Không phải nam là hoàn toàn dương và nữ là hoàn toàn âm đâu. Nếu quả thật người nam là hoàn toàn dương thì chẳng cần kết hôn với người nữ làm gì, và nếu người nữ là hoàn toàn âm thì cũng không cần kết hôn với người nam làm gì, bởi vì sau khi kết hôn rồi thì sẽ biến thành một nửa âm, một nửa dương, không còn thuần âm hay thuần dương nữa. Tu hành là tu đến chỗ vô lậu, tức là tới chỗ thuần dương. Nam là dương, nhưng trong dương có âm. Nữ là âm, nhưng trong âm có dương. Do đó, sau khi kết hôn thì có năng lực sinh con đẻ cái, là vì âm dương kết hợp mới biến hóa được. Đó là cảnh giới tương đối. Không phải rằng nam là hoàn toàn dương hay nữ nhất định là hoàn toàn âm. Trong kinh dịch có nói rằng, nhất âm nhất dương vị chi đạo, thiên âm thiên dương vị chi tật. Thiên nghĩa là cực đoan, hễ thiên âm hay thiên dương thì có bệnh tật, tức là sai lầm rồi. Không có cực đoan thì gọi là trung, không có biến cải thì gọi là dung, đó là đạo lý trung dung. Do đó, người nam đừng cho rằng mình là hoàn toàn dương, vì nếu thế thì tại sao lại muốn kết hôn? Bởi vì người nam khi kết hôn rồi thì trong dương có âm, và người nữ khi kết hôn rồi thì trong âm lại có dương, đó là vấn đề âm dương trao đổi. Bây giờ thế nào gọi là người? Người chỉ là cái tên giả. Trước kia tôi đã từng nói nhiều lần rằng lúc ban đầu chữ người được đặt ra để chỉ con người. Nếu lúc đầu dùng chữ chó thì bây giờ mình đã gọi con người là chó rồi. Cho nên dùng lâu thì thành thói quen, chữ người đó là chỉ là một cái tên thôi. Bây giờ đến câu nhất âm nhất dương vi nhân, nghĩa là một âm một dương là người. Trong dương có âm, trong âm có dương, trong mùa đông thì có ẩn tàng mùa hạ, cũng như trong mùa hạ cũng có ẩn tàng mùa đông. Trong mùa đông tới một lúc nào đó sẽ sinh ra dương, tức là đông chí, và trong mùa hạ tới một lúc nào đó sẽ sinh ra âm, tức là hạ chí. Một năm là sự biến hóa của âm dương. Âm mà tới cực điểm thì thành dương, dương mà tới cực điểm thì trở thành âm. Vì vậy, con người sinh ra là dương, chết đi là âm, cũng đồng một đạo lý đó. Chúng ta gọi mình là con người, nhưng lúc ban đầu, nếu gọi con người là con gà, thì chữ gà đó gọi quen rồi sẽ không ai cho là kỳ quái nữa. Cũng như đặt tên một đứa bé là chó con, khi nó lớn lên rồi, nếu ai gọi chó con thì nó biết đó là gọi tên nó. Đó chỉ là một cái tên và chỉ là cái tên giả thôi. Người họ Trương thì nói mình là họ Trương. Hỏi anh ta vì sao họ là Trương thì đáp rằng bởi vì cha họ là Trương. Hỏi ông nội họ là gì thì đáp rằng cũng họ Trương. Lại hỏi ông cố, ông tằng, ông tổ họ là gì, ở đâu lại. Truy cho tận cùng thì anh chàng đó cũng không biết được tổ tiên của mình là họ gì nữa. Bởi vì chỉ là cái tên giả mà thôi. Do đó đừng nên chấp trước, đừng nói rằng tôi như thế nọ hoặc tôi như thế kia. Bởi vì nói gì rồi cũng có cái tôi trong đó, tức là có lòng ích kỷ. Đã có ích kỷ thì có phiền não, nếu như không có cái tôi thì không có lòng ích kỷ, thế thì còn có gì phiền hà đâu. Con người vì sao mà nóng giận? Là vì cho rằng người khác đối với mình không tốt, khinh mình, xử tệ với mình, rồi sinh ra nóng giận. Nhưng nếu họ làm gì có lợi cho mình thì mình lại vui vẻ, sung sướng. Đó đều là bị vô minh làm cho mình động tâm vậy. Sách Khai Thị 2 đến đây là chấm dứt. Xin quý vị đón nghe tiếp lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong sách Khai Thị 3.